Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 5 Dâng mình cho Chúa. Những người nghiện game không giống như những người nghiện rượu hay ma túy, vì họ không mất khả năng kiểm soát lý trí. Thế nhưng họ vẫn không thấy được mối nguy hiểm đối với bản thân mình. Thực tế cho thấy, nghiện game đã trở thành một tệ nạn của xã hội ngày nay và là nguyên nhân dẫn đến nhiều cái chết do kiệt sức vì đã liên tục nhiều ngày chạy theo thế giới ảo mà bỏ quên tất cả mọi nhu cầu khác của thân thể. Thậm chí có người còn trở thành kẻ sát nhân, như cặp vợ chồng trẻ người Hàn Quốc đã mê game đến nỗi bỏ mặc đứa con mới 3 tháng tuổi chết đói. Hoặc chàng thanh niên 22 tuổi cũng ở tại xứ Hàn đã giết cả mẹ ruột của mình vì bị mẹ la rầy về tội mê thế giới ảo. Không chỉ game online, nhưng còn nhiều chuyện lạ đời khác nữa. Gần đây có nhiều người tại Trung Quốc sẵn sàng đầu tư một số tiền rất lớn cho chi phí một chuyến đi rời khỏi cõi đời này mà không biết chắc sẽ về đâu. Đó là trả tiền cho dịch vụ làm đẹp cho người chết, chỉ để vệ sinh tay chân, massage, trang điểm, rồi đặt một điện thoại di động hàng hiệu vào quan tài, với hy vọng mong manh rằng người chết sẽ ra đi thanh thản. Ngay tại Mỹ, có người cũng sẵn sàng trả cho công ty Summum ở thành phố Salt Lake đến 60.000 đô la cho ý muốn được yên nghỉ giống như những pharaoh thời cổ đại. Con người khi không nhận biết chủ quyền của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình thì cũng thường sống trong thế giới ảo và những ước vọng viển vông mà mình tự tạo nên để thỏa mãn tham vọng làm chủ cuộc đời mình. Thật ra, khi chạy theo thế giới ảo hay nương tựa vào một ảo tưởng, người ta đã phí hoài tuổi thanh xuân cũng như đã đầu tư cuộc đời, tiền bạc của mình vào những điều vô nghĩa. Vì con người chỉ có thể thanh thản vui mừng mà rời khỏi đất này để đến nơi thiên đàng phước hạnh, không tùy thuộc vào những mơ ước hão huyền của thế giới ảo hoặc số tiền mà họ có thể trả cho mọi dịch vụ mai táng thân thể hay chết này, nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào đức tin mà chúng ta đặt vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ và quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời trên cuộc sống của chúng ta hôm nay. Sứ đồ Phao-lô đã tha thiết khuyên con dân Chúa trong Roma chương 12 câu 1 rằng: "Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." Đây là một lời khuyên chân tình, nhưng thật mạnh mẽ và đầy thuyết phục. Sau khi ông đã trình bày một cách cẩn thận, rõ ràng, sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ đáng hư mất như chúng ta, chẳng những được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm của sự chết, mà còn nhận được ân sủng dư dật từ nơi đấng thật giàu có khôn ngoan, vinh hiển đời đời, để chúng ta có thể sống một đời sống mới phong phú trong Ngài. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã phó chính mạng sống của Con Trời để cứu chúng ta, còn chúng ta đáp lại tình Ngài chỉ bằng việc dâng thân thể hèn mọn của mình là vật thọ tạo của Ngài thôi. Chắc chắn không phải là một cái giá vô ích, thiếu khôn ngoan và không hợp lẽ đâu. Chúng ta cùng nhau phân tích sau đây để thấy được trách nhiệm của chúng ta đối với đấng cứu chuộc. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Lời khuyên dâng thân thể mình làm của lễ cho Chúa của sứ đồ Phao-lô không dựa trên chức vụ, tuổi tác hay uy tín của ông, nhưng dựa trên nền tảng lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ông nói: "Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em. Một người chỉ có thể vui vẻ dâng mình cho Chúa khi nhận biết lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Trời đối với mình. Tuyệt đỉnh của lòng thương xót của Ngài đã được thể hiện qua việc Ngài phải đổ huyết trên cây thập tự, như lời Chúa trong Giăng chương 3 câu 16 cho biết: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lòng thương xót của Chúa ban cho loài người cũng không dừng lại ở chỗ ban cho quyền phép để chúng ta được tha tội, được tái sinh đổi mới để trở nên con cái Đức Chúa Trời, mà còn ban cho sự sống dư dật phong phú để chúng ta có thể tiếp tục sống đắc thắng, vượt lên trên mọi hoàn cảnh khó khăn trên đất bởi Thánh Linh của Thiên Chúa ở cùng. Và hơn thế nữa, Ngài lại còn sẵn lòng ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời để có thể vững vàng tiến bước trên linh trình theo Chúa, nhận lấy sự sống đời đời phước hạnh. Quả thật, Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, theo Ê-phê-sô chương 2 từ câu 4 đến câu 5. Hãy dâng mình cho Đức Chúa Trời. Nhiều người khi tiếp nhận Chúa để được Ngài tha thứ tội và huyết Chúa rửa sạch tấm lòng nhơ nhớp vì bụi bẩn của đời rồi, đã sống cuộc đời thất bại vì không tiếp tục sống theo lời Chúa, không để lẽ thật của Ngài khiến mình được giữ lòng trong sạch, hầu cho có thể dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thất bại vì đã sống ngược lại với những lời Chúa dạy, chiều theo bản năng của xác thịt tội lỗi cũ, đã dẫn tới tình trạng chai lì, không còn kính sợ Chúa và có thể sống cuộc đời tệ hại hơn trước khi tin Chúa nữa. Thế nên, sứ đồ Phao-lô đã khuyên con dân Chúa phải thấy lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Trời để sống xứng đáng với những gì mình đã nhận được từ nơi Ngài, và bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm qua việc dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nghĩa là sống phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa, không còn thuộc riêng về mình nữa. Như sứ đồ Phao-lô từng tuyên bố trong Ga-la-ti chương 2 câu 20: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Dâng thân thể mình cho Chúa có nghĩa là sẵn sàng dấn thân, hy sinh, trả giá để sống cho Chúa, cho niềm tin và cho sự vinh hiển danh Ngài, qua việc đồng công cộng tác với Chúa, gây dựng và mở mang hội thánh Đức Chúa Trời. Dâng mình cho Chúa đòi hỏi chúng ta phải thuận phục, tình nguyện đi theo sự dẫn dắt khôn ngoan của Ngài. Có khi không phải là con đường suôn sẻ, khoản khoát, tươi sáng như lòng mình mong muốn. Nhưng chắc chắn, trong bất cứ chặng đường nào của cuộc đời đầy phong ba bão táp này, vẫn sẽ trải nghiệm được sự tuyệt vời khi có Chúa đồng hành. Giống như dân Israel ngày xưa, khi rời khỏi xứ Ai Cập đi về nơi đất hứa, cho dù đang băng mình trong đồng vắng thâm sâu, họ vẫn luôn được sưởi ấm bởi trụ lửa ban đêm và bóng mây che mát khi mặt trời nắng hực ban ngày. Họ thật sự nếm được vị ngọt ngào của hạnh phúc khi gắn kết cuộc đời mình với một Đức Chúa Trời quyền năng, vinh hiển trên cao. Hoặc như ông Abraham đã sẵn lòng đi theo tiếng gọi của Chúa, rời bỏ quê hương mình bằng đức tin, sẵn sàng dấn thân trên hành trình lạ lẫm để Chúa dẫn ông đi, dù đi mà không biết mình đi đâu. Vì thế, việc dâng mình cho Chúa đòi hỏi một lý trí sáng suốt để nhận biết giá trị của cuộc đời được nằm trong bàn tay sử dụng của Chúa là cao trọng làm sao, và một ý chí kiên định, quyết tâm dâng cuộc đời cho Ngài. Có thể đó là sức khỏe, thì giờ, công sức, tài năng, vân vân, để Chúa sử dụng làm ích lợi cho chương trình, kế hoạch của Ngài. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, còn hàm ý rằng cuộc đời được dâng lên cho Chúa phải là một của lễ được lửa của Đức Chúa Trời thiêu đốt hoàn toàn. Hay nói cách khác, phải được chính huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch mọi nhơ nhớp cũ, được quyền năng của Ngài tác động để tái sinh, đổi mới, trở nên sống và thánh, mới có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Trong thời Cựu Ước, có kẻ đã khinh lờ Ngài, dâng lửa lạ, trái với lời dạy của Chúa, nên đã phải gánh lấy thảm họa cho cuộc đời mình, như hai con trai của thầy tế lễ Aaron, theo Lê Vi Ký chương 10 câu 2. Ngày nay, người ta cũng có thể đã dâng lửa lạ cho Chúa khi dám lấy danh Chúa làm chơi, lợi dụng danh nghĩa hầu việc Đức Chúa Trời để thực hiện ý đồ cá nhân nhằm trục lợi cho bản thân mình. Chắc chắn cũng chỉ chuốc lấy sự mất phước mà thôi. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời nhấn mạnh đến cách ăn nết ở của những người thuộc về Ngài đã được mua chuộc bằng một giá rất cao. Ấy chính là mạng sống của Đức Chúa Trời. Khi được sinh ra trong gia đình của Chúa, thì phải sống xứng hiệp với tiêu chuẩn của con trời. Không làm ô uế danh Chúa, không còn làm theo đời này, nhưng chịu sự dắt dẫn của Thánh Linh trong từng suy nghĩ và hành động mỗi ngày. Đây là một quá trình tập tành cách sống làm theo lời dạy của Chúa trong từng phút, từng giây của đời sống. Bởi vì khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài đã từng phán rằng Ngài chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Ngài đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Theo Hebrews chương 10, từ câu 6 đến câu 7. Thế nên, việc dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để làm theo ý muốn của Ngài quả là một điều đẹp lòng Đức Chúa Trời và còn là một sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Cuộc đời người tin Chúa không dừng ở chỗ được cứu là đủ, nhưng cần phải tiếp tục sống cho Chúa. Người đời dâng cuộc đời mình cho thế giới ảo, hoặc cho đến khi nhắm mắt tắt hơi cũng còn dựa vào những ảo tưởng vô vọng. Nhưng con dân Chúa cần thấy được trách nhiệm của mình, đó là dâng mình cho Đức Chúa Trời để làm sinh tế sống động và thánh thiện, vui lòng Đấng cứu chuộc. Đó chính là trách nhiệm và là sự thờ phượng đích thực của mỗi Cơ Đốc nhân.
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Nguyện sống cho Giêsu bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong ngày mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn